Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 8 tháng 12 tại phường Diên Hồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 1945, ngày 10 tháng 12 năm 2025. Ngày 8 tháng 12, tại hội trường 2 tháng 9 phường Pleiku đã diễn ra ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền các địa phương đang tập trung mọi biện pháp để sửa chữa, khôi phục hệ thống thủy lợi nhằm kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2025-2026. Phần cuối chương trình là phản ánh từ ngày 1 tháng 12. Quân đoàn 34, đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà trong chiến dịch Quang Trung trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 12 tại phường Diên Hồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 1945, ngày 10 tháng 12 2025. Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quân đội, thường trực các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và lãnh đạo 77 xã phường phía Tây của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 10 tháng 12 năm 1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Đây là mốc son chói lọi khởi đầu cho những dấu ấn lãnh đạo chỉ đạo bằng bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết sáng tạo trong lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng phát triển tỉnh Gia Lai. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua biết bao thử thách, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và phát triển như hôm nay. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai là dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ghi dấu chặng đường lịch sử hào hùng của phong trào cách mạng trên mảnh đất Gia Lai anh hùng, tiếp thêm động lực để toàn Đảng bộ vững bước trong giai đoạn phát triển mới. Diễn văn tại buổi gặp mặt do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trình bày khẳng định, sự ra đời của các chi bộ cộng sản cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cuối năm 1945 đánh dấu mốc quan trọng trong bước phát triển mới của phong trào cách mạng địa phương. Từ đây, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đây là nhân tố quyết định để phát huy tiềm lực cách mạng dồi dào trong tỉnh, tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến lâu dài. Đặc biệt, sau ngày đất nước được thống nhất, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc tỉnh nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và tham gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Với những kết quả to lớn đã đạt được qua các thời kỳ cách mạng, tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
Suốt chặng đường 80 năm kể từ ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, luôn kiên cường lãnh đạo nhân dân các dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, từng bước giành thắng lợi trên mọi mặt trận cách mạng, những thắng lợi vẻ vang và phong trào cách mạng của tỉnh Gia Lai đã đạt được đều bắt nguồn từ tinh thần yêu nước đồng lòng, ý chí cách mạng kiên cường, từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự vận dụng sáng tạo và chấp hành nghiêm đường lối Trung ương Đảng cùng bản lĩnh kinh nghiệm và năng lực cải tạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Chính những yếu tố đó đã tạo nên mốc son chói lọi tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy hào hùng của Đảng bộ tỉnh, chúng ta càng trân trọng những hy sinh đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Chúng ta có quyền tự hào về Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn thách thức. Chúng ta tự hào về nhân dân các dân tộc tỉnh nhà anh hùng bất khuất trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động, xây dựng quê hương, thủy chung son sắt đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ nhân dân đã lựa chọn.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, việc sắp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành đơn vị hành chính mới mang tên Gia Lai từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện tích hợp nguồn lực, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Sau sắp nhập, Đảng bộ tỉnh có 139 đảng bộ trực thuộc với 1.913 tổ chức cơ sở đảng, 1.846 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và hơn 147.000 đảng viên. Đây là lực lượng hùng hậu, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh chi tiết nội dung cuộc gặp mặt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 1945, ngày 10 tháng 12 năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc đầu tiên, ngay sau các thủ tục khai mạc, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 đã dành thời gian nghe báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo tình hình kinh tế xã hội và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và các báo cáo trên lĩnh vực tư pháp, đồng thời nghe 63 tờ trình, dự thảo nghị quyết được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Hà, Hồng Uyên về ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 nêu rõ. Năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và điều hành thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ cùng những giải pháp trọng tâm đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, phát triển bền vững và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong 21 chỉ tiêu chủ yếu, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, tổng sản phẩm địa phương GRDP ước tăng 7,2%, xếp thứ 28 trên 34 địa phương cả nước và thứ 3 trên 6 địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tất cả các khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với 172 dự án mới từ đầu năm, tổng vốn đăng ký hơn 157.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,44 tỷ đô la Mỹ, vượt 19,7% kế hoạch năm. Khách du lịch đến tỉnh đạt hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2024. Doanh thu du lịch tăng 10% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh, với giá trị khoảng 26.000 tỷ đồng, vượt 13,1% so với cùng kỳ. Trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức khởi công khánh thành nhiều dự án công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm như đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát, đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua tỉnh, đường bộ cao tốc Bắc Nam qua tỉnh. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2025 còn những khó khăn tồn tại như sản xuất nông nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ manh mún, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi có thời điểm diễn biến phức tạp, tình trạng lấn chiếm đất đai khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, ô nhiễm môi trường tại một số khu vực địa bàn chưa được xử lý dứt điểm. Sau thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy một số cơ quan đơn vị địa phương vận hành chưa thực sự đồng bộ hiệu quả. Công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị địa phương còn chậm, chưa dứt điểm. Từ thực tế đó, tỉnh Gia Lai xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2026. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nêu rõ.
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế so sánh, đồng thời huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy đầu tư phát triển. Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương của tỉnh năm 2026 được đặt ra từ 8,8 đến 9,4%. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu và giải pháp, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung thực hiện, tập trung phát huy sức mạnh, đoàn kết, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, không ngừng nỗ lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tự tin, chung sức đồng lòng, xoay chuyển kinh tế, chuyển đổi trạng thái, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp.
Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình về ban hành, quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai và tờ trình dự thảo nghị quyết thành lập Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày 61 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có 9 tờ trình và dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực tài chính ngân sách, 20 tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, 9 tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế, 4 tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, 4 tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực nội vụ. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã có báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết.
Vừa rồi là những thông tin chi tiết về ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Liên tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 8 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 40 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 2.085 điểm cầu cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Tại điểm cầu tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Thái Đàn Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Năm 2025, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước, hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết số 18 đề ra đến năm 2030, góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược dài hạn. Theo đó, cả nước đã giảm 29 đảng bộ tỉnh, thành phố, giảm 329 cơ quan đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh và giảm 85 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị đại hội 14 của đảng, triển khai toàn diện đồng bộ hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng đảng, hoàn thành 143 đề án nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Nhiều hơn nhiệm kỳ trước 44 đề án và là nhiệm kỳ có số lượng đề án lớn nhất từ khóa 11 đến nay. Kịp thời kiện toàn bổ sung lãnh đạo chủ chốt các cơ quan địa phương đơn vị và cấp cao của đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14. Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố không phải là người địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả ngành tổ chức xây dựng đảng đạt được trong năm 2025. Khẳng định công tác tổ chức xây dựng đảng thời gian qua đã được triển khai bài bản, thận trọng, khách quan, có nhiều đổi mới quan trọng, tạo nền tảng cho việc củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung tham mưu, chuẩn bị nội dung về nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội 14 của đảng, phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của đảng ngay từ đầu của nhiệm kỳ. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát trong thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm của địa phương. Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, tăng cường nhân lực cho địa bàn khó khăn, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với quản lý cán bộ đảng viên, quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, ngành tổ chức xây dựng đảng sẽ tiếp tục đoàn kết đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công Đại hội 14 của đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Dịp này, 13 tập thể, trong đó có Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai và 41 cá nhân được tặng bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025.
Cũng trong ngày 8 tháng 12 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Hùng Nhơn và tập đoàn DHS Hà Lan nhằm trao đổi về kế hoạch hợp tác và mở rộng đầu tư chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Tham dự buổi làm việc có ông Johan Van Dempan, Tổng Giám đốc tập đoàn DHS Việt Nam và Châu Á, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch tập đoàn Hùng Nhơn, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện hai tập đoàn đã trình bày định hướng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai, bao gồm vùng nguyên liệu sản xuất giống chăn nuôi chế biến xuất khẩu. DHS và Hùng Nhơn xác định Gia Lai là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu an toàn, dịch bệnh và triển khai mô hình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Liên doanh DHS Hùng Nhơn đang triển khai dự án trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai tại xã Gia Lai với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Áp dụng công nghệ châu Âu, dự án khởi công từ tháng 5 năm 2024 được đưa vào vận hành giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành toàn bộ quý 1 năm 2026. Khi đi vào vận hành ổn định, dự án có thể cung cấp khoảng 24.000 con giống chất lượng cao mỗi năm. Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất thức ăn DHS tại khu công nghiệp An Nhơn, Gia Lai, với công suất 150.000 đến 200.000 tấn mỗi năm, hoạt động từ năm 2015 cũng sẽ được mở rộng quy mô. Tại buổi làm việc, đại diện hai tập đoàn đề xuất tỉnh Gia Lai xem xét triển khai các cơ chế hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Theo kế hoạch, hai tập đoàn sẽ mở rộng quy mô dự án tại Gia Lai với giá trị đầu tư lên 2.800 tỷ đồng, trở thành dự án nông nghiệp có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Tây Nguyên, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn tập đoàn Hùng Nhơn và tập đoàn DHS đã quan tâm đầu tư tại Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế nổi trội về đất đai, khí hậu, vùng nguyên liệu rộng phù hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi quy mô lớn. Đây là lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận định hướng của hai tập đoàn và khẳng định tỉnh hoàn toàn ủng hộ các dự án ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi khép kín, đồng thời đề nghị hai tập đoàn nghiên cứu triển khai các dự án quy mô lớn tại những khu vực có điều kiện thuận lợi, có quỹ đất rộng, phù hợp với định hướng phát triển vùng chăn nuôi tập trung của tỉnh. Nhấn mạnh tính bền vững, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các dự án khi triển khai phải gắn kết chặt chẽ với người dân địa phương, phát huy mô hình liên kết hợp tác bởi vùng nguyên liệu của tỉnh còn mang tính manh mún. tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu đáp ứng thị trường xuất khẩu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ giải quyết nhanh, hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính. Khi doanh nghiệp có đề án rõ ràng, khảo sát đầy đủ, tỉnh sẽ đồng hành để triển khai. Nhân dịp này, đại diện tập đoàn DHS và tập đoàn Hùng Nhân đã trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, góp phần hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả do bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, đợt bão lũ vừa qua đã làm vỡ sạt lở nhiều tuyến đê sông, đê biển, kênh mương, gây san bồi thủy phá hàng loạt diện tích đất sản xuất ở các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền các địa phương đang tập trung mọi biện pháp để sửa chữa, khôi phục hệ thống thủy lợi nhằm kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2025-2026, phản ánh của phóng viên Xuân Định.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, xã Tuy Phước Tây đã huy động nhân dân chung tay gia cố hoàn thành tuyến đê xóm Cảnh An 2 dài hàng trăm mét dọc sông Hà Thanh. Việc khẩn trương củng cố tuyến đê đã giúp bà con kịp làm đất chuẩn bị xuống giống cho vụ đông xuân 2025-2026. Ông Tô Minh Văn, một nông dân ở xóm Cảnh An 2, xã Tuy Phước Tây chia sẻ.
Nếu mà không đất này, nếu mà có mưa lớn nữa là có thứ là nó ngang sông đi, nó có thứ tràn vô nữa. Và thành thứ là đắp đại đó mà con mà tái sản xuất lại cái vụ đông xuân sắp tới.
Cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân, chính quyền địa phương cũng đang tập trung mọi biện pháp để sửa chữa, khôi phục hệ thống thủy lợi nhằm kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2025-2026. Ông Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Tây cho hay.
Sau khi mà nước rút đến đâu thì địa phương đã chỉ đạo cho phòng ngành tế thành lập tổ công tác đi kiểm tra rà soát là tất cả các cái diện tích đất nông nghiệp mà bị sa bồi thủy phá, thì đến đây trên địa bàn xã thì cũng bị diện tích sa bồi thủy phá khoảng 1,3 hecta, còn riêng về hệ thống kênh mương thì cũng đã bồi lấp, thì địa phương đã có kế hoạch là chỉ đạo cho hợp tác xã nông nghiệp phối hợp phòng ngành tế và ngành liên quan đã tổ chức kiểm tra rà soát làm sao để mà đảm bảo cái vụ sản xuất nông xuân 25-26 đi vào sản xuất hoạt động cho nó hiệu quả.
Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi tỉnh Gia Lai, trong đó có nhiều công trình phải mất hàng năm mới có thể khắc phục hoàn chỉnh. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương đang gấp rút sửa chữa, nạo vét kênh mương, gia cố các điểm xung yếu, khôi phục tuyến dẫn nước bị hư hỏng. Tỉnh cũng đang rà soát thiệt hại, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ để ưu tiên sửa chữa các công trình trọng điểm. Với sự và cuộc quyết liệt của các cấp ngành và sự đồng lòng của người dân, tiến độ phục hồi hệ thống thủy lợi đang được đẩy nhanh, đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho vụ đông xuân 2025-2026. Ông Nguyễn Ngọc Hợp, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi 5, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định cho biết.
Theo cái lịch thầu vụ sản xuất của các xã và lịch chung của tỉnh thì ngày 15 tháng 12 là sẽ gieo xạ. Thì bây giờ là các anh em là tập trung là thu dọn những cái bụi cây mà lớn nhất, rồi sau đó sẽ tiếp tục là thực hiện các cái bụi cây bụi tre nhỏ và như là cũng như là khắc phục đất này, rồi như là vớt rác trong cái lòng con đó đưa nước.
Với quyết tâm khôi phục sản xuất sau thiên tai, các địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện hệ thống thủy lợi trước khi bước vào vụ đông xuân 2025-2026. Những nỗ lực đồng bộ từ chính quyền, ngành chuyên môn đến bà con nông dân không chỉ giúp đảm bảo nguồn nước tưới mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp sớm ổn định trở lại, phục hồi sau lũ. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai chủ động hơn trước những diễn biến thời tiết cực đoan trong thời gian tới.
Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền các địa phương đang tập trung mọi biện pháp để sửa chữa, khôi phục hệ thống thủy lợi nhằm kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2025-2026. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu sớm đưa người dân trở lại cuộc sống ổn định trước Tết Nguyên đán, từ ngày 1 tháng 12, Quân đoàn 34 đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà trong chiến dịch Quang Trung trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Đây là tình cảm của những người lính để thắp lại bình yên cho người dân sau bão lũ lịch sử vừa qua và khẳng định tinh thần quân dân như cá với nước. Phóng sự sau của phóng viên Đức Hải phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giữa nền ngôi nhà cũ còn ngổn ngang sau khi bị lũ cuốn sập, anh Nguyễn Thế Kiên, 43 tuổi ở thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây, tất bật cùng cán bộ chiến sĩ trường quân sự quân đoàn 34 thi công phần cốt thép chuẩn bị đổ cột bê tông trụ cho căn nhà mới. bão số 13 khiến nhà anh Kiên tốc mái chưa kịp sửa, lũ lớn ập đến cuốn đổ hoàn toàn. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, có bộ đội giúp công xây dựng, anh quyết định vay thêm 40 triệu đồng nữa để làm căn nhà kiên cố. Anh Nguyễn Thế Kiên ở thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây chia sẻ.
Bộ đội tới phụ quá nhiệt tình, là với quan tặng bộ đội giúp vợ chồng em đẹp kiên cố chất hơn cái hầu thời kỳ mà ông nội bà nội là làm hầu thời kỳ lâu đâu có tiền đâu, giờ này tập sập nhờ nhà nước hỗ trợ tiền lên đổ sang trụ tiết luôn dầm luôn, là phải chắc chắn hầu thời kỳ có bốn mà giờ em mua xếp xếp trụ tiết tờ mơ cho thờ ông bè tổ tiên lên lục khỏi khiên khỏi bờ chỗ khác, tự nhờ nó có cái mơ nhờ vợ chồng con cái ở dưới cái mơ đủ thì lên mơ ở.
Cũng tại thôn Chánh Hữu, Bộ đội trường quân sự quân đoàn 34 đang giúp gia đình anh Ngô Đình Vị xây nhà. Căn nhà trong ngõ hẹp đất thấp nên bộ đội đã chở đất nâng nền tăng khả năng vượt lũ. Đây sẽ là căn nhà rất khang trang bởi ngoài phần 60 triệu đồng nhà nước hỗ trợ, anh đã dành toàn bộ 120 triệu tiền tiết kiệm để mua vật liệu, còn bộ đội giúp phần lớn công xây dựng. Thêm vào đó, anh Vị cũng là thợ xây lâu năm nên quân dân phối hợp rất nhịp nhàng. Anh Vị xúc động nói.
Mấy chú là dầm mưa dậy nắng mấy tội lắm. Mưa thì em kêu mấy chú thôi vô nghỉ tí làm cho mấy chú vẫn làm. Đó, mấy chú vẫn không mưa làm. Mà. Nói chung đồ ăn nước uống mấy chú bộ đội không có dùng cái gì đây hết. Nói chung thấy mấy chú bộ đội giờ hỗ trợ phụ cho gia đình là tôi mừng lắm. Gia đình là nhờ công việc gì bộ đội hỗ trợ cái nấy. Trong đó là dự kiến là nếu không mưa thì làm cỡ 45 ngày.
Trong chiến dịch Quang Trung, Quân đoàn 34 được giao xây dựng 70 căn tại vùng lũ của tỉnh Gia Lai và 30 căn ở vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Ngay khi nhận lệnh, quân đoàn 34 đã huy động hơn 600 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị, cấp tốc hành quân đến các địa phương, giao từng đơn vị phụ trách các khu vực cụ thể, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và chủ nhà, khẩn trương lên kế hoạch và bắt tay thực hiện ngay. Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34 cho biết, khi được phân công đảm nhận nhiệm vụ ở xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng cơ động đến địa bàn với quyết tâm sẽ hoàn thành các căn nhà trước ngày 20 tháng 1 năm 2026 để bà con kịp đón Tết trong mái ấm mới. Đại tá Phạm Hồng Sơn cho biết thêm.
Vấn đề thiết kế, địa phương và gia đình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Còn đơn vị sẽ hỗ trợ một là thợ xây và lực lượng bốc vác vận chuyển nguyên vật liệu. Ăn uống thì đơn vị sẽ bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn của quân đội. Chúng tôi tổ chức bảo đảm hậu cần tập trung một địa điểm và đưa đến các cái vị trí của các cái tổ ở các nhà dân để cho bảo đảm cho anh em ăn cơm, bảo đảm đủ sức khỏe để bảo đảm tốt cái công việc của mình.
Với những gia đình vừa trải qua bão lũ, những ngôi nhà kiên cố đang dần thành hình không chỉ là nơi an cư mới, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp xoa dịu phần nào những mất mát do thiên tai để lại. Trong từng bức tường, mỗi mái nhà đều có những giọt mồ hôi và tấm lòng của người lính bộ đội Cụ Hồ, thêm một lần khẳng định nghĩa tình quân dân bền chặt và trong hoạn nạn, để không ai còn bị bỏ lại phía sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh từ ngày 1 tháng 12, Quân đoàn 34 đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà trong chiến dịch Quang Trung trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Chiều nay ngày 8 tháng 12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6 độ vĩ Bắc, 119,8 độ kinh Đông trên vùng ven biển phía đông đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức dưới 39 km một giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ 10 đến 15 km/h, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển. Thông tin về gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển của Biển Đông tiếp tục được cập nhật trong các bản tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 8 ngày 9 tháng 12 năm 2025. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tụ Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.